đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tiến chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3919 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đứng đầu danh sách cần được can thiệp khẩn cấp;
công an Gia Lai bắt giam hung thủ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh;
thủ tướng Việt Nam ra lệnh mở cửa trường vào tuần tới;
thủ lãnh quân ISIS nổ bom tự sát khi bị biệt kích Mỹ bao vây;
bà Aung San Suu Kyi bị buộc thêm tội nhận hối lộ.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, Lê Khanh sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Phương Trạch, trong đó có đoạn kết: những chiếc đinh của Nguyễn Trung Huyên không chỉ đóng vào đầu cháu bé 3 tuổi, mà đang đóng vào đầu những người có lương tri khi bao nhiêu năm bị mê hoặc và tự sướng vì tưởng rằng mình đang sống trên đất nước yên bình. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Giữa chương trình qua chương mục Bà Ngang Tán Dọc, bộ ba Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn nhân đầu năm con cọp Nhâm Dần sẽ có câu chuyện nói về con vật đáng gờm này. Mời quý thính giả đón theo dõi. Và sau cùng, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh chị Trần Thị Nga, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa là người đứng đầu trong danh sách 10 người cần được can thiệp khẩn cấp theo xếp hạng của tổ chức One Free Press Coalition, một liên minh đấu tranh cho các nhà báo trong ngành phát thanh. Danh sách 10 nhà báo cần được can thiệp khẩn cấp được tổ chức nói trên công bố trước ngày phát thanh quốc tế 13 tháng 2 năm nay. Là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Nguyễn Văn Hóa, 27 tuổi, bị bảo quyền Việt Nam kết án 7 năm tù giam vào năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nhận định của cơ quan Liên Hiệp Quốc, ngành phát thanh vẫn là nguồn cung cấp thông tin phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ở các nước độc tài độc đảng thì giới nhà báo bị đàn áp mạnh mẽ nhất, với ít nhất 275 người bị sát hại và 19 nhà báo bị bỏ tù trong năm 2021. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện là một trong 5 quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới. Năm ngoái có thêm 43 nhà báo độc lập ở Việt Nam đã bị bắt bớ và kết án tù.
Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định bắt giam và truy tố hung thủ Nguyễn Văn Kiên, 33 tuổi. Người đã chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh tại một nơi thờ phụng ở xã Gia Long, huyện Ngọc Hồi. Vụ sát hại man rợ xảy ra vào tối 29 tháng 1, nhưng giới truyền thông lề đảng hoàn toàn giữ im lặng cho đến hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 2 vừa qua. Theo bản tin của tờ Công an Con Tum, Nguyễn Văn Kiên là một giáo nhân Công giáo, thường xuyên đi lễ tại nhà thờ Gia Long, nhưng không cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến việc sát hại linh mục Thanh bằng hai nhát chém vào đầu. Cần biết là hung thủ Nguyễn Văn Kiên bị các giáo dân khống chế ngay tại chỗ. Nhưng hai ngày sau đó, công an mới quyết định bắt giam và truy tố tội giết người. Năm nay 41 tuổi, linh mục Trần Ngọc Thanh ra đời tại Sài Gòn và được thủ phong linh mục bởi dòng Đa Minh vào tháng 8 năm 2018, trước khi trở thành phó sứ Đắk Mót thuộc giáo phận Kon Tum.
Vào chiều thứ Năm ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phát lệnh yêu cầu ngành giáo dục phải mở cửa trường trên toàn quốc vào tuần tới. Lệnh trên đưa ra sau báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn trong phiên họp nội các vào hôm qua. Theo báo cáo của ông Sơn, thì toàn bộ các trường cao đẳng và đại học đã có kế hoạch khôi phục giảng dạy trong tháng 2 này. Đồng thời, toàn bộ 63 tỉnh thành cũng có kế hoạch mở cửa trường trong 2 tuần tới. Bộ Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm thi hành và đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài lĩnh vực giáo dục, ông Chính cũng ra lệnh mở cửa ngành du lịch càng sớm càng tốt. Thời hạn chót là vào dịp 30 tháng 4.
Vào hôm qua thứ Năm mùng 2 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng xác nhận về cái chết của Abu al-Qureshi, thủ lãnh phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS ở miền Tây Bắc Syria. Ông Biden cho biết là chính ông ra lệnh cho lực lượng đặc biệt Mỹ mở cuộc tấn công vào sào huyệt của tay trùm khủng bố nói trên ở Syria. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết thêm là Abu Ibrahim Hashimi al-Qureshi đã nổ bom tự sát trong vòng vây của biệt kích Mỹ. Một số thành viên trong gia đình của y, gồm cả phụ nữ và trẻ em, cũng thiệt mạng khi trái bom phát nổ. Trong khi đó, phía quân Mỹ không có bất cứ thương vong nào. Cần biết là al-Qureshi lên nắm ghế thủ lãnh quân ISIS vào năm 2019 sau cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, người sáng lập kiêm thủ lãnh của tổ chức này. Thủ lãnh al-Qureshi từng là tù binh của Mỹ ở Iraq và còn có tên là Amir Mohammed al-Malah.
Tập đoàn quân phiệt Miến Điện vào hôm qua lại cáo buộc thêm tội nhận hối lộ đối với bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo tối cao của chính phủ dân sự bị quân đội lật đổ vào tháng 2 năm ngoái. Bà Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị tập đoàn quân phiệt cáo buộc với hàng chục tội danh. Nếu bị kết tội thì bà sẽ lãnh án ít nhất là 150 năm tù. Vào tháng trước, bà bị kết án tổng cộng 6 năm tù về một số tội danh. Các luật sư bào chữa và phóng viên bị cấm bình luận về các bản án nói trên. Trong khi đó, khối ASEAN vào hôm thứ Năm 3 tháng 2 ra lệnh cấm Ngoại trưởng Miến Điện tham dự hội nghị cấp Ngoại trưởng của khối này vào ngày 16 tháng 2 tới đây. Ngoại trưởng Campuchia, nước đang giữ ghế chủ tịch ASEAN, cho biết lệnh cấm đưa ra vì tập đoàn quân phiệt Miến trong suốt một năm qua không có thiện chí giải quyết những khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ở nước này.
Tuy em bé 3 tuổi, nạn nhân của bị cáo Nguyễn Trung Huyền chưa chết, nhưng tánh mạng như chỉ mành treo chuông. Em bé đáng thương này cũng như nhiều em bé khác là nạn nhân của bạo lực cách mạng mà Cộng sản Việt Nam đã giảng dạy cho nhiều thế hệ con dân nước Việt. Trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phương Trạch với tựa đề Kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé 3 tuổi là người như thế nào sẽ được Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mấy ngày qua dư luận Việt Nam chưa hết bàng hoàng về vụ bé gái Vân An 8 tuổi bị mẹ ghẻ là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố ruột là Nguyễn Kim Trung Thái đồng tình giết hại. Thì một vụ giết người rùng rợn khác vừa xảy ra tại thủ đô ngàn năm văn hiến Hà Nội. Đó là vụ cháu bé 3 tuổi bị người tình của mẹ hãm hại bằng cách đóng 9 chiếc đinh vào đầu cháu bé tội nghiệp này. Kẻ giết người này là Nguyễn Trung Huyên. Sinh năm 1992, ngụ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20 tháng 1, 2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội xác định, Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, nghề nghiệp thợ mộc, đã có hành vi giết người. Vậy chân dung kẻ giết người Nguyễn Trung Huyên như thế nào? Huyên là con trai của một gia đình danh giá, có mẹ làm ở học viện hậu cần, có bố là sĩ quan đang công tác ở trường lục quân. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng như thế, không ai ngờ sản phẩm của họ lại là kẻ giết người máu lạnh rùng rợn là Nguyễn Trung Huyên. Nên biết rằng hành động tột cùng của tội ác này là lần thứ tư của Huyên. Trước đó đã 3 lần Huyên hãm hại cháu bé nhưng chưa thành. Lần thứ nhất, tháng 10, 2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ về trộn nước ngọt cho cháu uống và bị ngộ độc. Mẹ cháu phải đưa cháu tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Lần thứ hai, tháng 10, 2021, Huyên nhét chiếc đinh vít vào miệng cháu bé. Mẹ cháu phải đưa cháu vào bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật ra. Lần thứ ba, tháng 10, 2021, Huyên say rượu đánh cháu bé gãy tay. Và lần này với 9 chiếc đinh đánh vào đầu cháu bé thì có lẽ ước mơ tiêu diệt cháu bé của Huyên sẽ thành công. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng những kẻ như Nguyễn Trung Huyên, như Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái v.v. là kết quả của nền giáo dục nhồi sọ và kích động bạo lực nhiều năm qua với mái trường xã hội chủ nghĩa. Khi mà những tâm hồn non trẻ đã được gieo rắc nọc độc rằng bạo lực cách mạng là động lực thúc đẩy xã hội tiến lên. Khi mà trẻ em vừa cấp sách đến trường thì đã được học tập những tấm gương bạo lực mà không biết sự thật được bao nhiêu phần trăm. Như Hồ Văn Mên, năm 13 tuổi, đã tham gia 7 trận lớn nhỏ, diệt 79 tên địch cùng nhiều xe cơ giới của địch. Như Cơ Pha Cơ Long, người dân tộc Gia Rai, Tây Nguyên, 13 tuổi tự làm nỏ, xin người già mũi tên có độc và bắn chết 3 tên liền. Sau đó Cơ Pha Cơ Long đã bắn phát thứ nhất sau liền 5 tên, phát thứ hai sau liền 3 tên. Đến một trận khác, anh bắn 3 viên hạ 7 tên. Một lần khác nữa, anh bắn 7 viên hạ 19 tên giặc. Đúng là nỏ thần. Và đến những bài ca ngợi những tên đồ tể giết người hàng loạt và đội lên đầu để tôn thờ, ca ngợi giết người trong cải cách ruộng đất của Tố Hữu. Giết, giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Tôn sùng họ như thần thánh thì sản phẩm của nó đương nhiên là bạo lực. Nhà phê bình văn học Lai Nguyên Ân cho rằng đây là bài thơ phi nhân đáng hổ thẹn, vì cái ác, sự khát máu được đẩy cao tới tột đỉnh. Có lẽ trong thơ ca cách mạng xét trên quy mô toàn thế giới chẳng có nhà thơ cách mạng nào lại đỏ đến mức này. Trong đợt cải cách ruộng đất long trời lở đất, đẫm máu diễn ra trong các năm 1955-1956 ở miền Bắc. Con số nạn nhân chính xác nhất là 172.008 người, trong đó có 123.266 người, 71.66% được chính thức xác nhận là oan. Con số này ghi trong một tài liệu được biên soạn rất công phu, in ấn rất thẩm mỹ nhưng có lẽ ít ai đọc. Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản. Vì vậy mà ngày nay khi mà bạo lực học đường xảy ra như cơm bữa, trò đánh trò và thậm chí là trò đánh thầy ngay trên bục giảng, khi mà thuốc trị ung thư giả còn được cấp phép bán, kẻ sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô không bị khởi tố, kẻ tố cáo lãnh đạo, đạo văn bị bỏ tù vân vân, thì việc hành hạ người khác là điều bình thường. Có tin nói là gia đình Nguyễn Trung Huyên đang tìm cách chạy giấy tâm thần cho con để mong Huyên thoát tội. Chưa bao giờ giấy xác nhận tâm thần lại trở thành liều thuốc thần kỳ, như đấng cứu tinh đã từng cứu vớt nhiều quan tham và nhiều quan chức khác khỏi vòng lao lý, bởi vì giám đốc viện tâm thần lại là kẻ bị bệnh tâm thần. Những chiếc đinh của Nguyễn Trung Huyên không chỉ đóng vào đầu cháu bé 3 tuổi, mà đang đóng vào đầu những người có lương tri, khi bao nhiêu năm bị mê hoặc và tự sướng và tưởng rằng mình đang sống trên đất nước yên bình, chưa bao giờ đẹp như hôm nay. Đúng là mây đen phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Bàn ngang tán dọc.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Trong những ngày đầu năm Nhâm Dần, chúng ta tạm quên đi những cảnh nhiễu nhương, chướng tai gai mắt để cùng nhau lắng nghe tâm tình của các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tối qua bài Nhớ Rừng của thi sĩ Thế Lữ sau đây. Hello anh Barker và anh Hải Sơn. Năm mới Nhâm Dần, Minh Nguyệt chúc hai anh mạnh khỏe tựa như cọp beo để có sức mạnh đấu tranh tiếp trong những ngày tháng sắp tới nha.
Cảm ơn Minh Nguyệt à. Minh Nguyệt muốn Hải Sơn chúc cho Minh Nguyệt điều gì đây ha?
Ủa, người ta đều chúc nhau điều tốt lành cả thôi. Anh chúc điều gì thì Minh Nguyệt cũng nhận hết. Chứ chẳng lẽ anh chúc dữ hay sao, đâu mà sợ.
Chắc là Minh Nguyệt hiểu lầm ý của anh Hải Sơn rồi. Anh Hải Sơn thì không dám chúc dữ mà chỉ có muốn chúc Minh Nguyệt là có sức khỏe như là con cọp vậy đó. Chứ không dữ đâu nha. Thật là hơi khó nói cái đoạn này đó Minh Nguyệt.
Thôi. Các anh đừng có giả vờ truyền bóng cho nhau nữa. Các anh định chúc cho Minh Nguyệt năm cợp giữ như là cợp cái chứ gì? Được, để rồi các anh sẽ biết tay con cợp cái này nha.
Biết rồi, biết lâu rồi, không cần phải giới thiệu đâu. Nói chơi cho vui thôi chứ đầu năm đầu tháng không nên buông những lời buồn lòng nhau làm gì. Nhưng hôm nay chúng ta định nói chuyện gì đây hai anh chị ha?
Vâng, anh Hải Sơn, bá cơ đề nghị là hôm nay nhân cái ngày đầu năm con hổ đó. Thế thì chúng ta nói chuyện về đề tài con hổ cho nó vui cho thực tế nha.
Được chứ, hổ hay là cợp á, thì có nhiều chuyện lắm. Thế hai anh định nói về chuyện gì đây?
Đúng như Minh Nguyệt nói đó, hổ hay cọp được xem là chúa tể sơn lâm, rất khỏe mạnh và hung dữ. Nghe ông bà mình nói lại, chúng cũng giết hại nhiều người vào cái thời mà khai quang lập ấp, nhất là ở miền Trung và miền Nam nước ta. Nhưng nói gì thì nói, tuy hung dữ như vậy, nhưng rồi cũng bị loài người tiêu diệt mà thôi.
Dạ, có lẽ là vì nó có sức mạnh nên người ta giết để mà lấy xương nấu thành cao, gọi là cao hổ cốt đó. Không biết là có tốt thật hay là không, nhưng mà nghe đâu giá rất là đắt. Còn cái móng vuốt cợp thì đeo để mà trừ tà ma nữa. Nói thiệt với hai anh là Minh Nguyệt không có tin mấy cái này đâu.
Ừ, bá cơ cũng chẳng có tin đâu cái chuyện mà Minh Nguyệt nói đâu. Ôi, kể cái chuyện về hổ thì nhiều lắm. Trong cái truyền kể cũng như là trong văn học. Nhưng mà hồi còn ở tiểu học đó, bá cơ còn nhớ là mấy câu trong cái bài Nhớ rừng, đại khái của Thế Lữ là: ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thuở tung hành hống hách những ngày xưa.
Ồ, đây có phải là bài Nhớ rừng của nhà thơ Thế Lữ phải không anh? Bài này hay lắm, có nội dung đó là nói lên tâm trạng của những người phí khách anh hùng, nhưng mà sa cơ lỡ vận phải vào tù, nên lấy con hổ bị nhốt trong sở thú đó để mà diễn tả nỗi uất của mình, có đúng không?
Đúng vậy đó Minh Nguyệt. Thế thì tại sao hôm nay những ngày đầu năm con hổ năm nhâm dần nè, anh em chúng ta lại không đọc lại bài thơ này như một cách diễn tả tâm trạng của những người vì dân vì nước, cất lên tiếng nói công đạo mà đang bị giam cầm trong ngục tối với chế độ độc tài cộng sản ha? Hai anh chị nghĩ sao?
Đồng ý.
Bá cơ hoàn toàn đồng ý kiến. Vậy thì để bá cơ bắt đầu đọc nha. Ok. Gầm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, gương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm. Nay sa cơ bị nhọc nhằn tù hãm, để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Khi anh hùng đầy khí phách đang vẫy vùng dọc ngang bốn bể, vì sa cơ lỡ thế rơi vào tay kẻ gian tặc mưu hèn, phải nằm trong chốn tù đầy cùng chung với những loài lang sói khác, thì bao nhiêu dĩ vãng lại hiện về.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thổi tung hoành hống hách những ngày xưa, giữa cảnh sơn lâm bóng cả cây già, giữa tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hét núi. Chỉ khi thế khúc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, tưởng tâm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, dường bỗng âm thầm lá gai cỏ sắc, trong hàng tối mắt thần khi đã quắc, đã khiến cho mỗi vật đều êm ơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sao rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
Không đâu hỡi những anh hùng hào kiệt, còn chết để gia người ta chết để lại tiếng thơm tiếng tốt. Đường đấu tranh của gian nan thì thành công mới dễ dàng vĩ đại. Trại giam kia chính là nơi tôi luyện để sắt thép thành gươm báo mai sau.
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi, những cảnh sửa sang tầm thường giả dối. Hoa trăm cỏ xén lối phẳng cây trồng,
dải nước đen giả suối chẳng thông dòng, lên dưới nách những mô gò thấp kém, dám vừng lá hiền lành không bí hiểm, cũng học đòi bắt trước vẻ hoang vu, cửa chốn ngàn năm cao cả âm u.
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ, là nơi giống hùng thiên ta ngự trị, nơi thênh thang ta dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ, có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phản phất được gần ngươi, hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi.
Bà nèm chúng tôi Minh Nguyệt, Bá Cư và Hải Sơn mong rằng qua bài thơ Nhớ Rừng trên diễn tả được phần nào cảnh ngộ của những tù nhân lương tâm đang trong dòng lao lý. Mong các anh chị chân cứng đá mềm một ngày không xa phá đứt gông xiềng, dựng lại quê hương trong thanh bình hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn lại lần sau.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin kính chúc quý thính giả năm mới an khang thịnh vượng và xin hẹn gặp quý thính giả cùng anh Hải Sơn và anh Bá Cư vào chương trình kỳ tới.
Bá Cư kính chúc quý anh chị cùng quý thính giả một mùa xuân Nhâm Dần vạn sự như ý.
Đài phát thanh đáp lời sông núi. Từ đầu tháng 12 năm 2021, khi dịch bệnh Corona Vũ Hán bùng phát, Việt Nam đã tổ chức gần 800 chuyến bay trên danh nghĩa nhân đạo để giải cứu hơn 200.000 kiều bào hải ngoại về nước. Nhưng thực ra, đây là cơ hội để các cán bộ lãnh đạo trục lợi, ăn chia tiền hối lộ trên xương máu của dân lành. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Vấn nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng bộc phát, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, theo tin của đài BBC, ngày 28 tháng Giêng năm 2022, 4 người thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng lãnh sự, cùng ba ông Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Cục phó, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ, bị bắt giữ và khởi tố tội danh tham nhũng với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp giấy phép cho một số công ty thực hiện các chuyến bay đưa kiều bào về nước. Quyền cấp giấy cho phép Việt kiều hồi hương đều nằm trong tay Cục lãnh sự, nên bốn đương sự này thừa nước đục thả câu, cấu kết cùng các công ty liên hệ với Việt Nam Airlines để nâng giá vé lên cao, đồng thời nhận tiền hối lộ trong việc cấp giấy phép. Vì vậy, rất nhiều kiều bào về đến Việt Nam phàn nàn trên mạng xã hội rằng giá vé tăng gấp 5 lần bình thường và phải đóng số tiền lớn cho Cục lãnh sự mới được cấp giấy phép nhanh chóng. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng Giêng cũng đưa tin, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt giữ, đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can. Tại Việt Nam, tham nhũng là hành vi phạm pháp do người có chức vụ và quyền hạn thực hiện, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để trục lợi, gây ra những hậu quả xấu cho xã hội. Theo thông tấn xã Reuters, tham nhũng là một yếu tố làm giảm hiệu năng hoạt động của nhà cầm quyền Việt Nam. Bên cạnh các vấn đề như thiếu giải trình, thiếu minh bạch và guồng máy hành chính quan liêu cồng kềnh, hiện nay tiến trình cải tổ kinh tế Việt Nam cũng như chính sách cải tạo các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng, có nguy cơ bị các nhóm bảo thủ và đặc quyền đặc lợi phá hoại, nhất là khi nhà cầm quyền đặt trọng tâm nhiều hơn về khía cạnh an ninh. Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng, xin trích, công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Xin hết trích. Thế nhưng, càng ngày vấn nạn tham nhũng trong Đảng Cộng sản càng gia tăng. Điều này có hai giả thuyết. Một là lời răn đe của Nguyễn Phú Trọng không có giá trị đối với các cán bộ lãnh đạo. Hai là Nguyễn Phú Trọng được ăn chia nên bỏ qua mọi chuyện, chỉ lợi dụng chiêu bài chống tham nhũng để thanh trừng phe đối lập. Cần nhắc lại, Việt Nam có rất nhiều vụ tham nhũng nổi tiếng điển hình như vụ EPCO, Minh Phụng, vụ PMU-18, vụ PCI, vụ Vinasin, vụ Vinalize, v.v. Và gần đây là vụ que xét nghiệm Việt Á và mới đây là vụ ăn hối lộ trong việc rước kiều bào về nước. Theo nhận xét của tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế cho rằng doanh nghiệp hiện nay có xu hướng nhỏ đi so với trước đây, cho nên tuy đã tham gia vào ASEAN 20 năm, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong 4 nước lạc hậu là Việt Nam, Lào, Miên và Miến Điện. Không có nơi nào như Việt Nam dưới thời Cộng sản chống tham nhũng bị thất bại ê chề mà vẫn ngại, bứt dây động rừng, đập chuột sợ vỡ bình. Hơn 15 năm, kể từ khi luật phòng chống tham nhũng được ban hành vào năm 2006, cả hệ thống đảng và nhà nước đều nhập cuộc, mà tệ nạn tham nhũng vẫn hoành hành và ngày càng tăng, vô phương cứu chữa. Về sau, Bộ Chính trị đã giao Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho Nguyễn Phú Trọng và 15 thành viên điều hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Nhưng mãi đến ngày hôm nay, tình trạng tham nhũng vẫn tràn lan mọi nơi, đều do cán bộ khắp các bộ ngành cùng với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa xuống cấp đã làm cho đời sống người dân ngày càng thêm khó khăn, khốn khổ. Nhiều người dân bất bình lên tiếng thì bị trù dập, bị bỏ tù vì những tội danh do nhà nước gắn ghép. Giờ thì ai cũng biết là không thể chống được tham nhũng. Sách lược do Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra chỉ là để hô hào mà thôi. Điều này cho thấy tham nhũng là hậu quả tất yếu của chế độ độc tài đảng trị Cộng sản. Trong đó, đảng đứng trên luật pháp, mặc sức tung hoành, không ai kiểm soát, bao che cho nhau. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thiên Nga, sinh năm 1977, bị bắt ngày 21 tháng 1 năm 2017 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161.
điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.